Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tối hôm qua lễ thiếu nhi lúc 7 giờ có một em thiếu nhi bê lên một hộp, bảo thưa cha đây là hộp quà. Tối hôm qua khuya lắm, tới lúc 12 giờ đêm thu dọn xong, lúc 1 giờ tôi mới mở cái hộp quà đó ra, thì thấy trong hộp quà đó toàn là dây thắt lưng, 23 cái dây thắt lưng. Và tôi nghĩ rằng chắc tối hôm nay 7 giờ thứ hai cuối tháng họp anh em trật tự sẽ tặng mỗi anh em một cái dây thắt lưng, được không? Thưa anh chị em, cái dây thắt lưng thì để làm cái gì? Dây thắt lưng để làm cái gì? Người Bắc gọi là dây nịt, phải không? Người bên trong Nam gọi là dây da, phải không? Còn nói chung là cái dây thắt lưng để làm cái gì? Dây thắt lưng thì thắt vào đâu? Dây thắt lưng thì thắt vào đâu? Dây thắt lưng thì thắt vào quần là sao? Cái dây thắt lưng thì tôi bảo là thắt vào đâu? Vào lưng chứ phải vào quần. Cái quần mình treo ngoài kia thắt vào ngoài kia à? Dây thắt lưng được là đó là thắt lưng mà. Thắt lưng thì phải thắt vào lưng. Ấy vậy mà trong bài đọc một hôm nay, thứ hai Chủ nhật thứ 17 thường niên, sách ngôn sứ Jeremia, Đức Chúa lại phán với Jeremia thế này: người hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đi mua chiếc đai lưng như Đức Chúa đã truyền và thắt vào lưng. Thấy chưa? Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: ngươi hãy cầm chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng, hãy đứng dậy đi đến Euphrates và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đi giấu đai lưng ấy như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán bảo tôi: đứng dậy đi lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Tôi đi đến Euphrates tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng chiếc đai lưng này đã hư, không dùng vào việc gì nữa. Chúng ta thấy đai lưng thì phải thắt vào lưng, mà bây giờ Chúa lại bảo đem giấu vào kẽ đá. Mà chúng ta biết là đai lưng mà không thắt lưng giấu vào kẽ đá, rồi nước nó chảy qua, nước mưa rồi nắng, mưa nắng mà không xài đến chiếc thắt lưng thì nó sao? Nó hư, nó mục, nó nát ra. Chúa bảo tiên tri Jeremia làm cái việc đó. Ông có hiểu gì không? Không. Không hiểu gì cả. Bảo đi mua cái thắt lưng thắt vào, rồi bảo đem đi giấu đi, rồi lại bảo đi tìm lại nó, mà bây giờ tìm thì nó hư rồi. Lúc đó Chúa mới cho Jeremia hiểu cái ý nghĩa, cái việc mà Chúa bảo Jeremia làm là như thế này. sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem. Như vậy, dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng, chúng sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giu-đa vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, vinh dự và vinh quang. Dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang, nhưng chúng đã chẳng chịu nghe ta. Chúa đã chọn dân Do Thái, dân riêng của Chúa, như là cái thắt lưng. Và cái thắt lưng thì nó phải thắt vào lưng. Dân riêng của Chúa thì phải thắt chặt vào với Chúa, nhưng nó không thắt chặt vào đai lưng, mà nó lại chạy đi theo thờ các tà thần, các bụt thần. Nó ngoan cố, nó cứng lòng, mà Chúa nói trong tiên tri Jeremia, dân này ngoan cố cứng lòng, dân này xấu xa không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng, nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Cho nên thưa anh chị em, rất nhiều lần trong cuộc đời mình thấy chuyện này chuyện nọ xảy ra, mình không hiểu là ý của Chúa như thế nào. Cái việc nó xảy ra mình không có hiểu được. Có khi nó xây xong rồi mình ngồi mình ngẫm lại mới hiểu rằng à, ý của Chúa là như vậy. Giống như Jeremia, Chúa bảo đi mua, ra ngoài chợ mua cái gì thắt lưng, thắt vào. Rồi Chúa bảo gỡ ra, đem giấu đi, ngâm cho vào cái đá. Rồi một thời gian sau Chúa bảo mày đi tìm lại nó, cầm về đây, nó bị hư. Có hiểu ý không? Không hiểu. Không hiểu. Rồi Chúa mới cắt nghĩa cho mà hiểu là con người, dân riêng của Chúa, hoặc là chúng ta ngày hôm nay, dân lòng thường xót, như là cái dây thắt lưng. Mà dây thắt lưng của Chúa thì phải thắt chặt vào với Chúa. Dân lòng thương xót thì phải thắt chặt vào với lòng thương xót Chúa. Nếu mà ta không thắt chặt vào với lòng thương xót Chúa, như là dây lưng thắt chặt vào với cái lưng, nếu ta không bám chặt lấy lòng Chúa thương xót mà ta chạy theo, gọi là ngoan cố cứng đầu cứng cổ, chạy theo thờ lạy bụt thần, chạy theo thờ lạy tiền của, chạy theo đi tìm danh vọng, chạy theo đi tìm chức tước địa vị, thì chúng ta thưa anh chị em, nó sẽ trở thành cái dây thắt lưng vô dụng, mục nát hết. Thấy không? Nghe rõ không? Rõ không? Rõ không? Hiểu không? Chúa dùng những cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó rất là thực tế. Nhiều khi ta cứ nghe lời Chúa, rồi ta cứ làm, rồi sau đó có khi ta mới hiểu được là thánh ý của Chúa là như thế nào. Jeremia cứ làm và Chúa cắt nghĩa cho Jeremia hiểu được những điều mà lời Chúa nói rằng những điều giấu kín từ tạo thiên lập địa, mở miệng ra tôi sẽ công bố những điều giấu kín từ tạo thiên lập địa. Ngày hôm nay anh xem mình đến với lòng Chúa thương xót, chúng ta mỗi người giống như là cái dây thắt lưng. Nào anh xem cầm cây quạt lòng Chúa thương xót, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Nghe chưa? Chúng ta như là dây thắt lưng. Dây thắt lưng thì phải thắt chặt vào với cái lưng. Mình là con Chúa thì phải thắt chặt vào với mạnh lên, con Chúa thì thắt chặt vào với Con Chúa thì bám chặt vào với
Chúa.
Con Chúa thì kháng khít với
Chúa.
Con cái lòng thương xót Chúa thì phải thắt chặt vào với
Chúa.
Con cái của lòng thương xót Chúa thì phải bám chặt vào
Chúa.
Con cái của Chúa thì phải kháng khít với
Chúa.
Đấy, anh chị em mình thấy rõ như vậy. Nếu một lúc nào mà ta bỏ Chúa, ta chạy theo tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, thì Chúa bảo dân này là dân ngoan cố. Dân này là dân đập mạnh cho nó tỉnh lên. Dân này là dân. Rồi Chúa bảo tiếp, nó đã ngoan cố thì là một. Rồi dân này là dân cứng đầu. Dân này là dân cứng đầu. Cứng đầu, cứng cổ, không chịu chạy theo lòng Chúa thương xót. Giờ này họ đang chạy theo đi tìm tiền của, giờ này họ đang chạy theo đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị. Mà anh chị em mình là những người mà được Chúa mời gọi đến đây, mình đã đáp lại lời Chúa đến đây. Đến đây thì ở lại đây, phải không? Đến đây thì ở lại đây. Mà ở lại đây là gì? Chúa nói các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa mời gọi tha thiết là các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Và Chúa nói rất rõ với Thánh Nữ Faustina là hãy ở lại trong tình yêu là gì? Là ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Để lòng thương xót của Chúa rửa sạch tất cả lỗi lầm của mình. Để lòng thương xót của Chúa chữa lành tất cả mọi vết thương thể xác tâm hồn của mình. Để máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả những bợn nhơ, những tội lỗi, những xấu xa của chúng ta. Đấy là ở lại trong lòng thương xót Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa. Để lòng thương xót của Chúa, để tình yêu của Chúa thấm vào từng thớ thịt, thấm vào từng hơi thở, thấm vào từng giọt máu trong con người của mình. Và mình được ghim vào trong đại dương lòng Chúa thương xót như vậy, giống như là cái dây thắt lưng bám chặt vào với cái lưng, nó không bỏ. Một lúc nào đó mà cái dây lưng nó bỏ, không bám vào với lưng nữa, thì nó sẽ bị hư đi, nó sẽ bị loại bỏ, nó sẽ là dân cứng đầu. Nó sẽ là dân cứng đầu. Nó sẽ là dân rất ngoan cố, mà nó bỏ lòng Chúa thương xót, nó chạy theo lòng dạ của con người. Bỏ lòng Chúa thương xót để chạy theo những cái gì mà thế gian đang réo gọi. Cho nên chị em nhìn quanh đây đi, thấy rằng có nhiều người đã bỏ lòng Chúa thương xót. Nhiều người đến đây tưởng rằng đến với lòng Chúa thương xót thì ta sẽ có danh vọng, đến với lòng Chúa thương xót ta sẽ có tiền của, đến với lòng Chúa thương xót ta có chức tước, địa vị. Nhưng đến đây chỉ thấy mồ hôi, chỉ thấy nước mắt, chỉ thấy vất vả, chỉ thấy là lao mình vào phục vụ. Cho nên nhiều người đã như là cái thắt lưng, bỏ cái lưng mà đi vào trong kẽ đá để mà bị tiêu hủy. Anh chị em mình cũng thế. Nếu anh chị em mình đến đây mà không bám chặt vào với lòng Chúa thương xót bằng việc cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Có nhiều người đến nói còn chả thế đâu mà nó cầu nguyện lâu giờ như thế này, đúng không? Đúng. Ví dụ ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, là chúng tôi bắt đầu và từ lúc 12 giờ mà cho tới 4 giờ rưỡi mới dừng thanh lễ được. Chúng ta cầu nguyện mấy tiếng? Từ 12 giờ đến 4 rưỡi là mấy tiếng? 4 tiếng rưỡi. Anh chị em tưởng tượng 4 tiếng rưỡi là hết chuỗi mình côi, chuỗi lòng thương xót từ 12 giờ đến 2 giờ. Rồi lại từ 2 giờ đến 4 rưỡi lại chuỗi lòng thương xót, chuỗi mình côi. Trong lúc đó chúng tôi đứng đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Cứ hàng hàng lớp lớp anh chị em tiến lên, hàng hàng lớp lớp mà ngó mãi mà không thấy cái đuôi đâu cả. Tới 3 giờ rồi ngó thấy, tới 3 rưỡi không thấy, 4 giờ vẫn chưa thấy đuôi đâu cả. Ông trùm bảo trời cắt đuôi đi chứ còn chả thấy đuôi đâu cả. Tôi bảo ráng tí nữa coi, mà ráng hết sức. Tới 4 giờ rưỡi thì phải dừng lễ. Lễ xong là 6 giờ 15. 6 giờ 15 lại thấy cái đuôi nó mọc lên. Đập tay tiếp từ 6 giờ 15 đến 7 giờ 45 phút rồi bắt đầu dâng lễ. Lễ xong là 8 giờ lại đặt tay nửa tiếng nữa lại thấy đuôi nó mọc lên. Cứ liên lỉ như vậy mà đến 10 giờ tôi bảo thôi nghỉ, không có thể tiếp được nữa, không thể hơn được nữa. Tới 10 giờ khuya rồi thì cái đuôi nó giờ nó vẫn còn đang ngoe ngoe đâu đây nè. Thì anh chị em thấy rằng là người ta cầu nguyện lâu giờ như vậy, người ta tham dự thánh lễ lâu giờ như vậy là vì người ta muốn thắt chặt vào với Chúa. Là vì người ta như là cái thắt lưng, nó muốn bám chặt vào với cái lưng, không muốn rời. Lễ xong anh chị em ra về bình an, tạ ơn Chúa xong rồi thấy đứng yên không thấy di chuyển. Trong khi có những chỗ khác thì chưa có, mới rước lễ xong thì đang quay đi quay lại, người ta đã đi về trước rồi, đúng không? Về trước hết rồi. Rồi cha ra rồi mà còn chưa thấy giáo dân vô. Cha ra thì con mới vô, mà cha chưa vô thì con đã ra. Còn đây mãi tới 12 giờ tôi mới ra, thì mới 6 giờ đã thấy anh chị em vô rồi. Cho nên chị em từ sáng đến giờ rồi tôi nghe cứ tiếng kinh tiếng nguyện liên lỉ của những con người mà họ muốn gắn bó với Chúa, họ muốn bám chặt với Chúa, mà cái dây lưng nó muốn bám chặt vào với cái lưng chỉ bằng lời cầu nguyện mà thôi. Lời cầu nguyện là cách mà mình bám chặt lấy Chúa, lời cầu nguyện là cách mà cái dây lưng đó bám chặt với cái lưng để nó vào đúng cái vị trí của nó, đúng với cái chức năng của nó. Nếu mà nó không bám chặt lấy cái lưng thì nó sẽ là cái đồ vô dụng. Anh chị em mình cũng vậy, đến với lòng Chúa thương xót mà không cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì không bao giờ anh chị em lãnh nhận được ơn gì, và không bao giờ anh chị em được Chúa chữa lành cái gì cả. Vì thế mà nếu mình cầu nguyện như vậy thì cái lời cầu nguyện, cái sự khăng khít bám chặt vào với Chúa sẽ cho thấy cái điều kỳ diệu như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nước trời giống như là hạt cải. Mà anh chị em biết là cái cây cải ở bên nước Do Thái nó không phải là như là cái rau cải của mình, nó chỉ lớn lên được bằng cái găng tay. Nhưng mà cây cải ở bên nước Do Thái là nó cao có thể đến 3 mét, cao đến 3 mét. Và chim trời mới đến làm tổ ở trên đó được là như vậy. Chúa nói nước trời giống như hạt cải gieo trong ruộng, mưa hay nắng không cần biết, cứ gieo rồi nó lớn lên từ từ. Mưa nắng dãi dầu nó vẫn cứ lớn lên, cứ lớn lên đến mức độ mà chim trời đến làm tổ ở đó. Anh chị em thấy nước trời ấy, giáo hội mình cũng vậy, bắt đầu chỉ là 12 tông đồ, mà suốt hơn 2000 năm nay, suốt hơn 2000 năm nay từ con số 12 ấy mà bây giờ lên đến cả tỷ người. Anh chị em thấy không? Từ một nơi ở đất nước Do Thái đó mà bị phá tan thành bình địa, mất nước luôn vào năm 70. Những tưởng rằng là đạo Công giáo cũng sẽ bị tiêu tan luôn với cái biến cố mà Jerusalem bị phá tan thành bình địa năm 70 và đất nước Do Thái bị xóa trắng, không còn tên nước Do Thái trên bản đồ thế giới nữa. Vậy mà bây giờ đạo Công giáo của chúng ta đã có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới. Ta thấy không? Và chim trời đến làm tổ, bao nhiêu những người khác đã chạy đến và đã được nương nhờ nơi giáo hội Công giáo. Và cái ví dụ, cái hình ảnh ấy rõ nét nhất là chính tại giáo điểm tin mừng này. Anh chị em, ai là người hôm nay đi dự lễ lòng Chúa thương xót? Giơ tay. Giơ tay lên. Rồi ai là người đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót giơ hai tay. Rồi một giơ hai tay lên và vỗ một tràng pháo tay. Một hai ba, một hai ba, một hai ba. Tạ ơn Chúa, con đến đây như hạt cải rất bé nhỏ, với thời gian đã lớn lên, đã tỏa lan khắp mọi nơi, nhiều người đến được ơn lành, được chữa lành, được hoán cải. Vỗ nữa không? Tin chưa? Mình thấy rõ ràng là tại giáo điểm tin mừng này, mới đầu Chúa cũng gieo một cái hạt rất nhỏ, và chúng tôi đến đây giữa cái hoang địa khô cằn này, chỉ có một cái rúng người thôi, 5 người ngày lễ ngày thường, 100 ngày người lễ ngày Chủ nhật, mà cứ từ từ, cứ kiên trì, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, dãi dầu mưa nắng, giặc ngoài thù bên trong, trên thì búa, dưới thì đe, tứ bề bao vây hết tất cả. Vậy mà Chúa vẫn cho hạt giống lòng thương xót được lớn lên thành cây lòng thương xót. Và bây giờ chim trời đến làm tổ nơi cái cây lòng Chúa thương xót là những người công giáo cũng như những người ngoại đạo. Chim trời đến làm tổ có phân biệt con chim nào không? Không. Bất cứ con chim nào cũng có thể đến làm tổ nơi cái cây cải đó được. Thì cây lòng thương xót cũng thế. Dù là người có đạo, dù là người không đạo, dù là người bỏ đạo, dù là người chối đạo, dù là người Việt Nam, dù là người Việt Kiều, dù là người ở miền Nam, dù là người miền Bắc, dù là người miền Trung, dù là người ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đều có thể đến nương nhờ nơi cây lòng thương xót tại chính giáo điểm tin mừng nhà bè này. Hallelujah! Hallelujah! Và Chúa nói nước trời cũng giống như là men, người ta ủ trong một cái đậu, ba đấu bột. Ba đấu bột ấy là vào khoảng 50 kg. 50 kg bột có thể làm được bánh cho khoảng hơn 100 người ăn, đúng không? Mà một 50 kg bột ấy chỉ cần một xíu thôi, men thôi. Chỉ cần một xíu men vùi vào trong đấu bột ấy, không còn thấy men đâu cả. Vậy mà men ấy đã làm cho cả 50 kg bột ấy dậy lên, và chúng ta có bánh để mà ăn. Nếu mà không có men thì bột không thể trở thành bánh ngon cho chúng ta ăn được. Mà men ủ ở trong bột không còn thấy vết tích của men, nhưng thấy hiệu quả của men. Âm thầm lặng lẽ là như vậy, như hạt cải, như là hạt men. Mỗi người con cái của lòng Chúa thương xót cũng vậy. Anh chị em mình về nhà, một người về một cộng đoàn, và từ cái hạt men lòng thương xót ấy, anh chị em đem máy lòng Chúa thương xót về. Đây là máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mỗi người đem về và chúng ta ủ vào trong đống bột. Đống bột ấy là những người không đạo, đống bột ấy là người bỏ đạo, đống bột ấy là người khô đạo, đống bột ấy là người vô đạo. Ta cứ ủ ở trong đó, rồi người ta nghe ngày, nghe tháng, nghe đêm, dần dần dậy men lòng thường xót. Đó là men lòng thường xót. Giơ cao lên, đó là men
lòng thường xót.
Đó là hạt giống
lòng thường xót.
Đó là hạt cải
lòng thường xót.
Đó, những cái hạt giống lòng thương xót, những cái men lòng thương xót nó dậy lên. Nhờ đó mà anh chị em ở các nơi mới đến đây chứ. Nếu mà mỗi người anh chị em không ra về mà không loan truyền, không loan báo, không làm men lòng thương xót, thì bao nhiêu những cái hũ bột ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, bao nhiêu những hũ bột ở nước ngoài, làm sao mà biết mà đến với cây lòng thương xót ở đây, mà để trở thành bánh lòng thương xót cho mọi người hưởng dùng. Nhờ những phương tiện truyền thông của những anh em vất vả lên YouTube, lên Facebook, rồi lên trang web, cặm cụi ngày đêm làm. Trong lúc mọi người ngủ thì các anh ấy vẫn phải cứ cặm cụi mà làm. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì các anh ấy vẫn cứ phải đổ mồ hôi để làm cho hạt men lòng Chúa thương xót được dậy lên mỗi ngày. Cho nên chúng tôi vui lắm khi thấy anh chị em ở nước ngoài về bảo bây giờ ngày nào chúng con cũng lên YouTube để chúng con coi từ bà già 70, 80. Mà không biết mấy anh có biết bây giờ họ có một cái máy vi tính, bây giờ mấy bà già không biết bấm nút, bây giờ không cần bấm nút mà chỉ cần đọc thôi là nó lên được cái đó. Anh chị em biết cái đó không? Tôi chưa biết mà bà già 70 về nói con mới bên nước ngoài về, ngày nào con nghe cha nói sao mà bà mở, con không cần mở. Rồi sao mà bà mở vào cái nào, con chỉ đến trước cái máy con nói lòng thương xót Chúa Cha Long, thế nó lên. Có không? Có hả? Tôi mới lạ luôn, biết mình thật là mình quê mùa chui vào cái đất nhà bè núi cùng trở thành lạc hậu hết rồi. Bà già 70 mà bảo con không cần bấm nút mà con của con nó làm sẵn hết rồi, con chỉ đến lòng thương xót Chúa bài giảng Trà Long, thế rồi nó hiện nó lên, thế là nghe nghe hết rồi nó tắt, mài lại đến uống nước lòng thương xót Chúa bài giảng Trà Long nó lại lên. Nếu mà không quen bảo chắc là có ma hay là bảo là ảo thuật hay là buồn. Bây giờ không, bà già bà nói như thế thì rõ ràng mỗi người chúng ta phải trở thành những hạt men đó. Giống như anh chị em thấy cái cây quạt nó có đáng là gì đâu, rẻ hời ấy mà, nhưng mà nó là cái men. Anh chị em thấy ta ghi rõ địa chỉ trang web, YouTube, Facebook, thế là cứ gửi tặng cho nhau cây quạt. Quạt mát mát cái nhìn cái gì đây, mát cái gì đây, mát cái gì đây, thế là họ tò mò, họ mở lên, họ coi, họ nghe và họ thấy. Vậy là men lòng thương xót lại dậy lên. Vậy là hạt giống lòng thương xót lại lớn lên. Và bây giờ mấy anh chị em thấy biết bao nhiêu chim trời, biết bao nhiêu người đã nhận được ơn lòng thương xót Chúa. Đây, mấy anh chị em lắng nghe những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Cái anh này là anh nãy lên đặt tay, bảo cha cha cho con làm chứng. Và sao vậy? Con sắp đi nước ngoài rồi, con không còn cơ hội nữa. Tôi thấy không? Một người thanh niên mà sắp đi nước ngoài, không có lo mua đồ, mua đạc, mắm, muối, hành, ớt, tỏi đem đi nước ngoài, mà lại đi tranh thủ là lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót trước khi đi nước ngoài. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Chào cha, chào cộng đoàn. Con là Du Xe Mai Quốc Phong, con ở thế Túc Trưng, Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai. Con xin làm chứng cho Chúa. Cái ơn trước tiên của con á, là Chúa ban ơn cho con có vợ ở bên nước ngoài. Và cái ơn thứ hai của con á, là hôm 1 tháng 4 vợ con về chơi có 2 tuần thôi, thì con xin Chúa thì Chúa ban ơn cho con có baby. Và cái ơn thứ ba của con là mới phỏng vấn hôm thứ 6 hôm vừa rồi thì con được cấp visa.
Đi đâu?
Dạ đi Mỹ chứ.
Cảm ơn. Rồi làm sao mà con biết đến đâu để tin mừng lòng Chúa thương xót mà trước khi đi Mỹ và con ráng con cố gắng chạy về đây để làm chứng. Thứ nhất là cho có được một người vợ nước ngoài, rồi là có baby, mà baby ấy lại bây giờ lại sắp sửa được vợ chồng đoàn tụ với nhau. Cái tiến trình nó cứ đều đều rất là đẹp thưa anh chị em. Làm sao con biết điểm tin mừng con đến đây?
Ban đầu con đi với chú của con á, là đi xuống Sài Gòn làm giấy tờ cho con, rồi chú con cũng bị tai biến mà cũng mệt lắm, mà chú kêu thôi con ơi ráng đi qua lòng Chúa thương xót đi, chú cũng cầu xin cho chú của con và cả con nữa. Rồi con từ đó giờ con bị ghiền luôn. Thứ hai là con đi với giáo xứ của con đi tới bây giờ rồi nha.
Bao nhiêu lần?
Dạ nhiều mà con chẳng nhớ, chắc cỡ hai mấy, gần 30 gì đó.
Thưa anh chị em, thường người ta có bồ có bịch thì người ta lo suốt ngày ngồi tám, suốt ngày ngồi lo làm đẹp lòng người yêu, phải không? Cho đẹp lòng người yêu. Còn anh này là thứ hai nào cũng từ Túc Trưng chạy đến với giáo điểm tin mừng. Một thanh niên như vậy bây giờ anh lại trở thành một cái men lòng thương xót từ Việt Nam. Anh sang đất Mỹ, anh tiếp tục, anh làm cho khối bột của Hoa Kỳ nó được dậy lên men lòng thương xót. Đây, anh cầm lấy để anh đem đi nha. Đấng mà đã ban cho anh được biết bao nhiêu ơn lành. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tôi gửi sang bên Mỹ và nhiệm vụ của anh là phải đi loan truyền cho mọi người biết đến lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh có xe hơi chưa?
Dạ, hôm cưới cha vợ cho con chiếc rồi.
Đây, cho cái móc khóa xe hơi. Móc khóa lòng Chúa thương xót. Và gửi cho vợ anh một chuỗi, lòng Chúa thương xót nha, hai vợ chồng. Rồi, sang bên Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Hallelujah. Rồi, rồi xin mời con. Bé lên đây, đứng trên này con. Con tên gì?
Dạ, con tên là Trâm Anh.
Trâm Anh mấy tuổi?
Dạ, con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 2.
Con có đi tu không?
Dạ, có.
Trong vài dòng hóa tay chúng ta sắp có một master Trâm Anh. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, ơn lớn nhất của con là hôm nay con được đến giao điểm và được đến lòng thương xót Chúa và con được làm chứng cho cộng đoàn. Đây là bé con, lúc con sanh nó được 3 tuổi là ơn lòng thương xót Chúa đã. Bé đó mất thở rồi, bị tím tái rồi. Chồng con lúc đó không có biết làm gì hết. Là em trai con đã đưa tới bệnh viện kịp lúc mà bé được đến được hôm nay. Đổ nâu trong mắt rồi, hết thở luôn, người tím, con ẵm bé nó mềm nhũn trên người. Con chỉ cầu nguyện xin Chúa thương xót, con xin Đức Mẹ thương xót. Và bé giờ lớn không biết sao cứ nói, một lớn con đi tù, một lớn con đi tù. Dạ, và mẹ của con là theo đạo ba con mà bây giờ siêng năng đi lễ hơn ba con nữa. Rồi con biết đến Gia Long với giáo điểm này là do mẹ con được cái đài đưa cho con á, là từ lúc đó là lúc nào con cũng nghe đài về cha hết. Và cả nhà con lúc nào đi đâu trên xe là làm cái gì cũng phải mang cái đài ra trước chứ để quên. Lên xe là mở đài nghe cho đi tới cuối chặng đường luôn. Và hôm nay con được đến đây, con giống như là con được một cái ơn lớn nhất là con được đứng ở đây và con ao ước của con đã thành hiện thực.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, đâu và làm gì?
Dạ, con ở đến từ Bình Dương, con là Maria, con 39 tuổi, con là Lê Thị Trúc Trúc Giang.
Làm gì?
Dạ, con chỉ ở nhà chăm bé vào nội trợ thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một gia đình mà người mẹ là một tân tòng bổn đạo mới, mà bây giờ còn siêng hơn là người chồng, tức là ông bố là người đạo gốc. Và chính nhờ người mẹ tân tòng ấy mà cô con gái biết được lòng Chúa thương xót, và nhờ đó mà Chúa cứu đứa con của cô này, tức là cháu ngoại của bà. Cháu ngoại phải không? Cháu nội chứ phải không?
Ngoại,
vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cứ như thế cái men lòng thương xót, hạt giống lòng thương xót được người này truyền cho người nọ truyền cho người kia, mà nó lan tỏa cho tới bây giờ. Đây, tặng cho Master cái máy nha. Máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, tặng cho Master thêm cái cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu nha.
Cảm ơn cha.
Rồi, tặng cho, gửi cho bà ngoại con cái quạt giáo điểm tin mừng nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Và gửi cho ông nội con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Đi tu không?
Dạ đi.
Chắc không?
Dạ chắc.
Rồi. Rồi, bé đây con. Không, bà đúng không? Có đi chứ. Rồi, con bé tên gì?
Con đây là Anh An Nguyễn Đặng Bảo An.
Bảo Anh mấy tuổi?
Bảo An.
Bảo An mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Năm nay con lớp 1.
Rồi, năm nay con lớp 1, con cầm cái gì đây?
Con cá.
Trong con cá có cái gì?
Tiền.
Tiền làm gì?
Để đóng góp cho người nghèo.
Thưa anh chị em, bây giờ là cái model mới, không phải là heo đất nữa, nhưng mà bây giờ là cá, cá vàng, đây là cá đỏ, để ra tiền, để giúp cho người nghèo. Cảm ơn Bảo An, vì cái số tiền này là đang nằm trong chương trình 5 tuần lễ trước ngày khai trường. Chúng tôi đang có chương trình học bổng lòng thương xót cho những em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương đây, cũng như là những nơi ở vùng sâu vùng xa, để cho em có điều kiện đến trường. Có nhiều em đã phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Đây là một trong những đóng góp của Bảo An. Đây, cảm ơn con nhé. Rồi mẹ bớt bảo an có đi tu không?
Có.
Ừ, ngon lành, thêm một ma sơ bảo an nữa. Thêm một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con được ơn Chúa chữa lành. Con bị bệnh là bị đau dạ dày và viêm đại tràng mãn tính hơn 13 năm. Con có đi chạy chữa nhiều nhưng mà không có khỏi. Bác sĩ cũng có nói là con chỉ uống thuốc thôi chứ không thể khỏi, không có chắc chắn là khẳng định là khỏi được. Là con có đến giáo điểm Tin Mừng và nhờ cha đặt tay và cầu nguyện, và đến bây giờ là con đã được ơn chữa lành.
Bệnh gì?
Con bị bệnh đau dạ dày và viêm đại tràng mãn tính ạ.
Bao nhiêu năm?
Con hơn 13 năm.
Hallelujah. Giờ anh chị em cầm cái quạt nói tạ ơn Chúa. Còn ai không có cái quạt thì vỗ ba cái nha. Tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Hallelujah. Rồi làm sao con biết giáo điểm Tin Mừng? Hôm nay con đến đây để mà con tạ ơn và được ơn rồi tạ ơn.
Dạ mấy lần trước là con đi theo đoàn hành hương, và đến lần này là con đi cùng với cả gia đình của mình.
Con giới thiệu con tên gì?
Con tên là Anna Đặng Vân Anh. Con đến từ giáo xứ Đồng Trì, giáo phận Hà Nội ạ.
Từ Hà Nội ạ? À? Ừ. Vâng, thưa anh chị em, là hạt giống lòng thương xót và men lòng thương xót đã từ Sài Gòn đi đến tận Hà Nội. Chúng ta thấy không? Cứ như thế đi, rồi Hà Nội sẽ đi tới đâu nữa? Đó là công việc của mỗi người chúng ta. Đây tặng cho sư Bảo An cái máy 300 bài giảng nha.
Anh cảm ơn cha.
Rồi đây tặng cho sư cuốn sách nữa nha, về để mà loan truyền lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi tặng cho sư thêm cái quạt nữa nha.
Con cảm ơn cha.
Tu không?
Có.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em, tạ ơn Chúa có thêm một ma sơ nữa. Rồi xin mời bà. Rồi bà chống gậy lên đây. Gậy, cầm gậy.
Dạ, thưa cha, con ở Campuchia. Dạ. Con...
chúng ta chào mừng một người từ Campuchia về. Rồi, bà tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Quay xuống. Dạ, con tên Sa Mai.
Tên gì?
Sa Mai.
Sa Mai.
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
67 tuổi.
Rồi, dạ. Bà đạo gì?
Dạ con đạo Chúa.
Ừ.
Dạ.
Rồi bà được ơn gì nơi lòng Chúa thương xót mà từ Campuchia bà lặn lội về đây để làm chứng?
Được ba ơn, mà ơn thứ nhất giờ con nói thì dài lắm.
Thôi vắn tắt thời, ơn thứ nhất là ơn gì?
Con bị người ta gạt, lấy giấy đất mắc hết. Người đi thưa, người ta đi lên trên tòa, người ta cho gia đình con phải trả cho người ta 487.000 đô. Nếu như lấy đất con không đủ thì bắt chồng con nhốt. Rồi con cuối cùng con cũng hết biết tin trông cậy vào ai, con cũng cầu Chúa Giêsu. Con chưa biết làm thương xót Chúa nhưng mà con cầu với Chúa Giêsu. Rồi cái sao mà cũng Chúa khiến sao á, con của con á, nó làm thầy giáo, nó đi dạy, nó dạy nhầm con của cái ông đó là tòa án. Cái nó mới cũng nói với học trò, cái về học trò mới nói lại với con, với ba nó. Cái bà nó kêu con của con lại hỏi
thì... Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ bây giờ cuối cùng là đi lên tòa 5-6 lần rồi được thắng toàn vẹn.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai á là con của con, rồi cháu cháu nội của con nó đau bị... kêu là làm sao nè mà nó hết tuột máu còn có 20 à. Cái con cũng cầu xin Chúa. Rồi con đi Đức Mẹ Mê Công, con cũng cầu Đức Mẹ Mê Công giúp giùm. Rồi cũng được khỏi. Dạ. Rồi còn ơn thứ ba thì bệnh của con đếm không hết cha ơi. Dạ bị cột sống có gai, rồi đi mổ. Rồi tiểu đường.
Rồi,
rồi đau bao tử.
Rồi,
rồi hở quanh tim.
Rồi,
rồi tai con gì nào là nó mục hết. Đụng tới là nó vuột da hết. Tóc thì rụng hết. Cái cũng con cũng cầu xin Chúa. Con nói xin phú thác cho Chúa, Chúa nhờ Chúa giúp cho con. Cái bây giờ cũng được khỏi hết. Bệnh tiểu đường gì cũng hết hết rồi cha.
Hallelujah. Làm sao mà từ Campuchia mà bà biết đến lòng Chúa thương xót từ nhà bè mà hôm nay bà đến đây giáo điểm Tin Mừng để tạ ơn bà làm chứng.
Dạ, cách 6 tháng này có một bà dì họ của con á, bà đi lại đây. Cái về cái bà có cái máy, cái bà cho con. Cái con nghe cái sao là con đi lại đây, con lại đây 4 lần rồi. Lần này mới được lên làm chứng cho Chúa. Dạ. Vậy con nghe rồi cái cũng con mua, đợt sau con cũng mua cho mấy người lửa sớm. Rồi bây giờ con đi chuyến này á là có hai người ở gần nhà cũng đi với con. Dạ.
Người ở Campuchia hết rồi, ở đâu?
Ở Campuchia.
Rồi từ Campuchia là về đây bao nhiêu người?
Dạ đi theo con đây hai người với ông chồng con, mà ông chồng con đi về rồi.
Rồi mà bên Campuchia thì họ có cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Có biết đến lòng Chúa thương xót không?
Dạ biết, chỗ Đức Mẹ Mê Công á, có làm lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi đã sang bên Campuchia và cũng đã làm một chuyến loan truyền lòng Chúa thương xót ở gần nhà thờ chỗ Mê Công và làm chuyến công tác bác ái ở đó. Rồi sau đó thì mấy sơ ấy có nói rằng những người Campuchia họ không biết đọc tiếng Việt, bây giờ làm sao loan truyền lòng Chúa thương xót được. Thế thì tôi mới nhờ mấy người đó họ dịch kinh lòng Chúa thương xót sang tiếng Campuchia. Rồi chúng tôi in sách là kinh lòng Chúa thương xót bằng Campuchia, chúng tôi gửi sang đó. Và nhờ đó thì bây giờ họ cũng biết được. Cũng giống như là bên Lào có một số các thầy các cha sang truyền giáo bên Lào, cũng bảo cha Long ơi, bây giờ làm sao mà in được bằng tiếng Lào cho họ. Thì tôi bảo vì mấy cha cứ dịch sang hết đi rồi chúng con sẽ lo phần in ấn rồi con cung cấp cho. Thế là chúng tôi lại gửi sang Lào những cuốn sách lòng Chúa thương xót bằng tiếng Lào. Chỉ có riêng ảnh lòng Chúa thương xót thì có cần phải Chúa Lào, Chúa Campuchia không? À, không. Không có cần. Cho nên là ảnh này thì chúng tôi gửi đi rất nhiều, gửi đi rất nhiều ở các nước, ở bất cứ đâu. Và ở ai mà không có, chúng tôi cũng sẵn sàng gửi tặng những cái vùng sâu vùng xa. Không phải chỉ cái này mà còn bằng ép plastic nữa. Đây là khung ảnh mà có thể mang đi sang Campuchia nha. Và còn ảnh ép plastic nữa, chúng tôi cũng làm để mà đem đi những cái vùng sâu vùng xa cho những người khác. Tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chàng chuỗi lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho chị. Giống như là người anh em đi sang Mỹ thì chị cũng đi sang Campuchia. Đây là cái ảnh lòng thương xót Chúa mà bằng plastic để cho mọi người có thể đem đi một cách dễ dàng, gửi luôn cho chị nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho người chị em của chúng ta. Một tràng pháo tay. Hallelujah. Rồi xin mời hai ông cao lên đây. Hai ông đây. Hai ông này ông nào cao hơn ông nào? Cao bằng nhau mét mấy?
Con mét 73.
Rồi mét 73. Rồi anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên Du Xe Trần Văn Trịnh, con 42 tuổi, con đến từ vùng đất rất xa, địa đầu của Tổ quốc, con ở Giáp Móng Cái. Vâng, hôm nay con về đây con được rất nhiều ơn, nhưng con xin chia sẻ cộng đoàn hai ơn. Ơn thứ nhất ơn đức tin của con. Trước đây con sống là người có đạo, nhưng con sống rất khô khan, con không có một cái khái niệm gì về lòng thương xót Chúa, mà con không có một khái niệm gì về đức tin. Nhưng mà Chúa đã thương ban gieo cho con đức tin đó qua nhờ một người ngoại đạo, người phụ nữ, đó là vợ con bây giờ. Thưa cộng đoàn, con không hiểu sao đức tin của con non nớt mà con không hiểu được sao một người ngoại đạo mà về nhà con rất siêng năng cầu nguyện, biết lần chuỗi mân côi, biết cầu nguyện, biết xưng đạo ra trước mặt thiên hạ. Và từ đó đức tin con đã lớn lên từ đó. Chúa gieo cho con một chút đức tin thôi, nhưng mà qua bao nhiêu thử thách, tất cả sóng gió đến gia đình con. Chúng con sống trong căn bệnh hiếm muộn, cuộc sống khó nghèo. Vợ con 3 năm ròng rã, những ngày khỏe thì ít, ngày ốm thì nhiều. Năm lúc những lời cầu nguyện tưởng chừng như vô vọng, nhưng mà cuộc sống lúc đấy tưởng như đổ vỡ. Và đúng lúc khốn khó tuyệt cùng, Chúa đã dang rộng vòng tay cứu chữa. Gia đình chúng con sống đó cũng sẽ qua, và chúng con được vỡ hòa trong hạnh phúc. Dạ thưa, vợ con khỏi bệnh và cuộc sống cũng đỡ dễ dàng hơn.
Bệnh gì?
Vợ con thưa cha là bị nhiều bệnh lắm mà đi khám không ra bệnh.
Vâng, bị nhiều bệnh lắm mà khám không ra bệnh. Đó mới là khó. Mình có rất nhiều người mà nó bệnh, có bệnh gì đó mà không biết là bệnh gì mà là bệnh, mà không biết là bệnh gì mà nhiều bệnh lắm, mà đi khám không ra bệnh gì cả, mà nó cứ bệnh, đúng không? Đúng không? Rồi, sau nữa. Vâng, sau nữa, khi trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng con đã cứng cỏi hơn và vững vàng đức tin hơn. Chúng con tiếp tục cầu nguyện. Và một cái niềm vui kỳ lạ hơn nữa là chúng con, cái căn bệnh hiếm muộn được một cái tin là hai chị em nhưng mà cách nhau 6 năm nhưng cùng ngày cùng tháng cùng một ngày sinh nhật. Đó đây là căn bệnh hiếm muộn, đây là ơn thứ nhất.
Là hết hiếm muộn à, hay sao?
Hết hiếm muộn dạ.
À, bao nhiêu năm?
Dạ con 3 năm đầu thì được một bé gái, tiếp tục cầu nguyện 6 năm sau cũng cái ngày đấy tháng đấy một bé trai nữa.
Sinh cùng ngày cùng tháng chỉ khác năm, cách nhau là 6 năm. Một đứa là 3 năm mới được có, rồi 6 năm sau mới có. Và cái điều lạ lùng của anh ấy là cái hạt giống lòng Chúa thương xót, hạt giống đức tin lại được gieo từ nơi một người ngoại đạo, tức là vợ của anh ấy. Đáng lẽ anh là đạo gốc, anh phải làm men để cho dậy lên cái bột ngoại đạo nơi người vợ, mà ngược lại Chúa dùng chính người vợ làm men để mà làm cho lòng tin của anh được vững hơn. Và giữa bao nhiêu thử thách, anh ấy vừa mới chia sẻ với chúng ta, bây giờ vợ chồng và con cái đã vui vẻ, khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, từ móng cái và mãi vào tuyến đầu tổ quốc, phải không? Đến đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mà làm sao anh biết được ở giáo điểm tin mừng mà từ móng cái anh đến đây?
Thưa cha, con cũng biết là qua được một chị đi, chị cũng bị ung thư não. Ngày 27 Tết, bệnh viện Bạch Mai nói với chị là, nói với gia đình là về nó hậu tự chắc chị không qua được 3 ngày Tết. Và chị đi không đi về nhà, chị cuốn thẳng quần áo đi vào trong giáo điểm tin mừng. Chị ở trong này. Và chị đi qua được 3 ngày Tết, và qua 3 năm rồi mà chị vẫn chưa chết.
Rồi, chị ấy nói cho anh về giáo điểm tin mừng hay sao rồi anh biết đến đây?
Vâng, chị nói cho con là con xét qua mạng, con đi tìm địa chỉ của cha. Vâng, và con được một ơn mới đây nữa. Đây là ơn vợ con bị dòng máu. Ngày xưa người ta gọi là bệnh bệnh phụ nữ. Bệnh dòng máu là bệnh
đông máu hay là gì?
Dòng máu ạ.
Động máu à? Cái máu nó động lại hả?
Vâng đấy.
Động huyết.
Động huyết.
Hả?
Động huyết.
Rong huyết, rong chứ phải động. Ông này lúng túng quá.
Vâng thưa cha, 5 tháng đi 5 lần bệnh viện, nhưng người ta khám người ta không biết là bệnh gì. Và đến tháng thứ 6 con mới biết, tại vì nhà con xa quá, con không có điều kiện để vào. Con biết tin cho cha và cha và cộng đoàn nhận lời cầu nguyện giúp. Và khi con đã nhận được trả lời của cha, chỉ 3 ngày sau vợ con cũng khỏi bệnh. Và bà con đi khám lần cuối cùng ở trên tuyến sản nhi của thành phố. Người ta mới khẳng định mà người ta không tin rằng vợ con sinh 2 lần. Nếu mà sinh được mà sinh thường đó là một kỳ tích. Dạ thưa cha, là một kỳ tích. Đáng lẽ vợ con không sinh được thường mà không thể có con. Nhưng người ta khẳng định nếu mà có con mà sinh thường đó là một kỳ tích. Dạ thưa cha con ấy.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị ấy cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đã, anh đem về móng cái, anh tiếp tục đi gieo truyền lòng Chúa thương xót để hạt giống lòng Chúa thương xót, men lòng Chúa thương xót được lan tỏa ra tới ngoài móng cái. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây là chằng chuối và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho anh. Vâng. Rồi mời anh.
Thế cha, con là Doan Bautista Vũ Minh Phúc, con là giáo sư Trang Hậu, giáo phận Bùi Chu. Hiện gia đình con đang sinh sống tại Hà Nội. Thế cha, con được ơn mới đây, ngày đầu năm vừa rồi đây. Thế cha, con tự dưng nó phát hiện lên một cái u ở đây, nó rất là phát hiện.
U ở đâu?
U ở ngay cổ con, nó lớn rất nhanh. Thế con mùng 8 Tết, con đi vào bệnh viện để con khám. Thì hai bệnh viện lớn Hà Nội bảo con là ung thư. Thì việc đầu tiên thì con ngay chiều hôm đó và tối hôm đó con ra để mua vé để vào trong lòng Chúa thương xót để con khấn Chúa đã. Sau đó con mới ra con nhập viện. Thế thì con vào đây con khấn Chúa 4 ngày, sau đó con mới quay ra con nhập viện. Thế thì vẫn phải làm các cái thủ tục mổ, xong rồi là họ bảo mổ xong thì anh phải về 1/8 để xạ trị. Thế thì cái ngày mà ngày mai là cái ngày con được chuyển đi sang 1/8 và cùng với lại 7 bệnh nhân ung thư giống như con để chuyển đi, thì anh em đã hẹn nhau ngày mai gặp nhau ở bên 1/8. Thế thì tối hôm nay như vậy là bác sĩ đến báo với con là ngày mai anh xuất viện, anh coi như thế là hết ung thư.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà Tết, anh ăn Tết ở đây hả?
Dạ con ăn Tết ngoài kia, nhưng mùng 8 con đã đi khám bệnh. Và như vậy ngay buổi chiều con biết tin cái thì con ra con mua vé máy bay. Vé máy bay đầu năm thì nó sốt không còn. Thế con ra ngay con mua vé tàu thì đúng còn có 2 vé cuối cùng. Thì hai vợ chồng con vào đây ngay trong đêm hôm mùng 8 Tết.
Ở mấy ngày?
Dạ con ở đây 4 ngày.
Vâng, thưa anh chị em, một người Tết mà nghe hung tin, mà người ta thường nghe hung tin vậy thì người ta phải đi lo chạy thầy chạy thuốc. Nhưng mà có một thầy thuốc đang đứng chờ anh ấy, và hai vợ chồng mùng 8 Tết bay thẳng vào đây để đến với cây lòng Chúa thương xót. Vì cây lòng thương xót ở đây đã lớn rồi, Tết vừa rồi là đã hai cái Tết đã lớn rồi, và chim trời có thể đến để mà nương ẩn đó rồi. Cho nên là từ ngoài Hà Nội, từ Móng Cái, từ Campuchia và từ nhiều nước khác, người ta đã có thể đến đây để nương ẩn rồi. Mặc dù chúng ta thấy tượng lòng Chúa thương xót ở đây có lẽ là tượng cái đài đơn sơ nhất, cái đài mà không có một cái giá trị gì về mặt vật chất, không có cẩm thạch, không có kim cương, không có ngọc quý, đá quý gì cả. Chỉ là một cái tượng và cái đài rất là mộc mạc, đơn sơ như thế. Mà cây lòng thương xót đấy đã là nơi nương ẩn của biết bao nhiêu con người, biết nhiều bao nhiêu bàn tay đã sờ chạm vào và được Chúa sờ chạm vào để Chúa chữa lành. Biết bao nhiêu người đã chạy đến với linh đài lòng Chúa thương xót đây, thật là đơn sơ, rất là bình dân và giản dị như vậy đấy, rất khiêm tốn như vậy đấy. Cái cây lòng thương xót cứ âm thầm lớn lên chiều cao và chiều rộng để biết bao nhiêu những con người ốm đau, bệnh tật, tội lỗi, đớn hèn chạy đến nương ẩn được Chúa chữa lành. Đây là một bằng chứng. Tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Gửi cho chị cây quạt giáo điểm tin mừng, người đã đồng hành với anh trong ngày mùng 8 Tết đến đây ăn Tết với chúng tôi. Hallelujah. Rồi mời bé đây con. Rồi con được ơn gì, nói nhanh.
Con là Maria Hoàng Thị Niên ạ. Con ở giáo xứ Trang Hậu, giáo phận Bùi Chu, Nam Định ạ. Con được ơn Chúa là vợ chồng con đến nhau được 5 năm, có bầu một lần được đến 9 tháng thì bị NIU ạ. Còn lần thứ hai thì được 2 tháng để không có tim thai. Con biết đến lòng thương xót Chúa nhờ mẹ chồng con. Năm ngoái là con có bầu em bé này được 8 tuần, con đi khám thì bác sĩ bảo là tim thai bị yếu. Thế mẹ con về bảo là hàng ngày đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thế là con cũng đọc. Xong rồi đi khám, một tuần sau đi khám thì bác sĩ bảo là tim thai khỏe bình thường ạ. Đến lúc mà được bầu được 3 tháng thì con lại bị thủy đậu.
Bị
thủy đậu ạ.
Thủy đậu. Thủy đậu là bệnh gì?
Mụn nó mọc ở trên mặt từ đầu xuống chân ạ. Nếu mà có bị lúc mà chưa được 3 tháng thì có trong thời gian mang thai mà bị ấy, thì là có thể là ảnh hưởng đến em bé bị dị tật hoặc là bị làm sao đấy. Thế là bác sĩ bảo vợ chồng con đi làm xét nghiệm, nhưng mà chồng con bảo là thôi bây giờ đến như thế này rồi thì em cứ đọc kinh nhờ lòng Chúa thương xót rồi như thế nào anh cũng giữ con lại chứ không phá. Thế là con hàng ngày đọc kinh, xong rồi là con sờ xoa vào chân Chúa ở tượng ảnh nhà con xoa vào bụng, xong rồi con xin khấn. Thế đến lúc mà được 8 tháng tự dưng con đau bụng, thế là đi viện thì phải mổ. Lúc đấy con sợ lắm nên bạn mổ con chịt lấy vạt áo của cô y tá, con cầm xong rồi lúc mà mổ con cứ nhẩm trong mồm là con tiến thác vào Chúa. Thế là em bé bây giờ là Chúa ban cho con được như thế này ạ. Chúa,
mấy tháng?
Được bây giờ được 10 tháng ạ. Lúc mà con mổ thì là được 8 tháng.
8 tháng.
Dạ.
Thiếu 1 tháng 10 ngày phải không? Và nó được mấy ký?
Được 2 ký mốt ạ.
Và bây giờ nó được?
Bây giờ được 7 ký ạ.
Hallelujah. Đây đứa bé con của lòng Chúa thương xót đây, người mẹ mà bệnh thủy đậu. Đi tu không?
Có.
Đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy một người mẹ mà đến lần thứ 3 mới sinh được, và hiếm muộn 5 năm, hai lần trước là đều bị sẩy. Ôi xuống rốt cầm nhanh thế. Và bây giờ là lúc mà mang thai đứa bé này mà bị bệnh thủy đậu mà có nguy cơ rất lớn ảnh hưởng trên đứa bé, và lại đẻ thiếu tháng là mới có 8 tháng để mổ hay đẻ thường? Để mổ 8 tháng và đứa bé vẫn cứ khỏe mạnh bình thường, không có bị ảnh hưởng của thủy đậu và cũng chẳng ảnh hưởng của đẻ thiếu tháng, vẫn khỏe mạnh, đang định diện riêng chúng ta, con cái của lòng Chúa thương xót. Rồi xin mời 1, 2, 4, 5, 6 rồi lên đây. 6 người lên hết đây. Rồi mỗi người chúng ta vắn gọn nha, vì không có thời giờ. Thì xin chị em nói những ơn mà mình được nơi lòng Chúa thương xót như thế nào nha.
Thì cha con là ở Thái Bình, con là Phi Nom Mena Trần Thị Hoạt. Con được ơn Chúa là chữa lành cho con cái chân của con. Hôm tháng 5 á, là con đi khám là nó bị dịch. Thế là con cầu xin Chúa và con dâu của con, nó người ngoại đạo, nó bảo mẹ đi vào đây để cha cầu nguyện cho. Thế con bảo thôi con cứ ở trong đấy cầu nguyện cho mẹ, mẹ khỏi rồi mẹ đi cấy xong mẹ mới đi vào được. Thế là con xong thì con được vào đây từ tuần trước. Thế nhưng mà con chưa nên nằm chứng được, mà hôm nay con mới nên nằm chứng, là con cầu xin cha là con đã được khỏe bệnh bình thường, con đi làm khỏe mạnh.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ở máy đâu?
Con ở Thái Bình ạ.
Vâng, người thì Hà Nội, kẻ thì Móng Cái, người thì Thái Bình. Và hạt giống lòng Chúa thương xót được gieo vãi khắp nơi, và chim trời đã đến đây từ Móng Cái, từ Hải Phòng, từ Thái Bình đến để nương ẩn. Tặng cho con gái chị cái quạt giao điểm tin mừng. Nhờ con gái của chị mà chị biết đây lòng Chúa thương con dâu.
Con dâu ngoại đạo. Hả? Con dâu của con nó người ngoại đạo.
Nó lại giới thiệu cho chị lòng Chúa thương xót.
Vâng.
Mẹ chồng ơi là mẹ chồng. Chưa thấy không? Mẹ chồng đậu gốc Thái Bình mà con dâu là ngoại đạo. Nó ở đâu?
Con ở Bình Thuận mà nó về lấy chồng về Thủ Đức rồi.
Vâng, mà con dâu ngoại đạo Bình Thuận lấy chồng Thủ Đức, giới thiệu cho mẹ chồng đậu gốc Thái Bình để mẹ chồng được chữa lành. Hôm nay mẹ chồng mới bay vào đây, và ta phải cấy xong người ta mới vào ta làm chứng. Rồi, cảm ơn con, Chúa chữa lành cho con. Đây, đây tặng cho một cái chuối cho con dâu ngoại đạo của con nha. Con bé dễ thương. Đây. Con được ơn gì?
Con cảm ơn cha, con kính thưa cộng đoàn, rồi kính thưa cha, con là Na Nguyễn Thị Loan, con giả sư Hòa Mỹ, con thuộc địa phận Vinh. Con năm nay là con năm nay là 54 tuổi, mà con được 6 người con, mà đứa thứ 5 và đứa thứ 6 là thưa cha chứ bắt đầu học lớp 9 cho đến học lớp 11 là đánh toán là bỏ để thầy cô liên tới cho con đấy. Ông xã với anh.
Con được mấy người con?
Dạ con cảm ơn cha, con được 6.
Để cho bề cha hỏi gì con trả lời đó, đừng có nói nhiều. Được mấy người con?
Dạ 6.
6 người con, rồi đứa thứ 5 và đứa thứ 6 là nó bỏ nhà đi chơi đúng không?
Dạ bỏ học đi chơi. Dạ bỏ học đi chơi rồi.
Đứa là con trai con gái?
Dạ con trai.
Hả?
Dạ con trai.
hai đứa con trai
đến thứ 4 năm rồi, con trai thứ hai nữa như vậy.
Mà hai đứa con trai đó bỏ học đi chơi rồi cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng là ông xã nhà con vì anh nó đánh nên là nó nói là thôi con nghỉ học con đi làm ăn rồi. Thưa cha, cho 3 năm không biết tin tức gì con, khi nào con không khóc hết.
Là 3 năm là nó bỏ đi luôn, bỏ nhà đi luôn, đi bụi đời không biết tin tức gì cả. Rồi sao rồi cuối cùng nó có về không?
Dạ cuối cùng giờ thì con năm trước đây con có chị nhà con đi cậy với chị, đi chị nói đấy em đến trong trường thương sọt đấy mà cầu nguyện cho con đấy, con đi vào đấy, con đi đây 4 lần rồi chứ hai đứa trở về mà nó điền trong nhà, nó điền ái, nó cũng điền hết, nó hỏi thăm cả rồi.
Rồi bây giờ chị đã đến đây cầu nguyện lòng cho thương xót, bây giờ hai con chị nó trở về chưa?
Dạ trở về thì nó không về nhà rồi mà nó cũng đứng làm ăn ở trong Sài Gòn này, mà nó này nói với mẹ là này, con bữa nào để nó én là con về với mẹ để con đi làm chứng minh nhân dân.
Trời ơi tôi mừng quá, tôi mừng hột, tưởng là nó bảo hôm nào con về với mẹ con đi làm chứng, không rồi chứng minh nhân dân. Tôi tưởng hai đứa nó sẽ đi về đây để nó có hai đứa con nó đi về nó làm chứng minh nhân dân. Rồi đây tôi gửi tặng cho hai đứa nha, hai đứa bụi đời mà đã được trở về cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để hai đứa nó nghe. Và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, hạt giống lòng thương xót, cây lòng thương xót đã vươn lên. Một người mẹ đau khổ vì hai đứa con bụi đời suốt 3 năm, chị đã chạy đến đây cầu nguyện và Chúa đã đưa hai đứa con ấy trở về và nó đi làm chứng minh nhân dân. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha con. Dạ. Thưa cha con là Maria Liễu ạ. Con được ơn của Chúa gần đây nhất là con đến giáo điểm tin mừng là lần thứ hai, và lần đầu tiên con đã được ơn là hai vợ chồng con á, là 12 năm nay là con cũng là người trong đạo nhưng mà nói chung đi lễ thì chập chờn lắm ạ, và con cũng không có xưng tội.
À, lễ đó vì mà nó có điện không?
Có.
Có điện mà nó chập chờn. 12 năm đi lễ điện chập chờn hay chưa biết. Rồi sao nữa?
Vâng, sau khi con đến đây và con đến đây và con xin để cho con có đức tin ở nơi Chúa, và sau cái ngày con về nơi con ở đó thì là con đã bắt đầu đi tập dâng hoa, sau đó con đi vào ca đoàn, và bây giờ vợ chồng con đã xưng tội dâng lễ đều và các con của con cũng rất là ngoan.
Mấy đứa?
Dạ con là 2 đứa.
Bây giờ chồng con làm gì?
Dạ chồng con làm về bên bất động sản ạ.
Vâng, thưa anh chị em, hai vợ chồng đạo gốc hết.
Dạ.
Đạo gốc hết nhưng mà điện nó bị mất cho nó chập chờn. Cái thắt lưng nó không có dính vào cái lưng nữa. Đạo gốc nhưng mà bị mất gốc rồi, không còn bám chặt đi Chúa nữa, cho nên cứ chập chờn. Và đây là một trong rất nhiều người như vậy ngày hôm nay. Và có khi càng làm ăn lớn, càng làm nhiều tiền thì điện nó càng chập chờn, đúng không? Tại vì mình có tiền, mình là cứ lo ăn chơi thôi, hoặc là mình có tiền thì lại muốn làm nhiều tiền hơn, cho nên là điện nó chập chờn, cái đai thắt lưng nó bị lỏng và nó rớt lúc nào không biết nữa rồi. Suốt 12 năm như vậy anh chị em nghĩ coi, và chị đã chạy đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót và trở về, cả hai vợ chồng đều hết chập chờn. Chúng ta, những người đến với lòng Chúa thương xót mà không gắn bó với Chúa thì đều là những người mạnh lên với cao lên, là những người đến đây mà cứ ngồi ngủ gật, là những người đến đây mà không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, là những người cầu nguyện xong về nhà không đi loan truyền lòng thương xót Chúa vẫn còn, được ơn mà không lên làm chứng thì cũng còn, càng nhiều tiền thì càng giàu có thì càng, mà nhà thì rất có nhiều điện mà nó vẫn cứ. Trời gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để gắn chặt lấy Chúa, và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đừng có. Rồi con.
Con tạ ơn Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là người ngoại đạo ạ. ở ngoài miền Bắc con đạo Phật ạ. Con được Quách Thị Hoãn 53 tuổi ở Hải Dương. Con bị u sơ tử cung mà một tháng nó cứ đau hai lần quằn quại. Thế là con đi khám thì người ta bảo là u sơ tử cung thì phải mổ ngay. Thế con đi chữa trị nhưng cũng không khỏi. Thế là con về thì được một người chị dâu bên đạo bảo là cô bên Phật giáo cô có tin tôi không? Con bảo con tin. Thế là chị cho con số điện thoại của cha và con nhắn tin cầu nguyện thì cha bảo là cứ yên tâm cha cầu nguyện cho. Thế là 5 giờ con cũng cầu nguyện, thánh lễ thì con cũng cùng cầu nguyện với cộng đoàn. Thế là con cầu nguyện cùng với cha và cha đã cầu nguyện cho con. Là đến lúc con đi siêu âm lại thì người ta bảo là con không có cái gì cả, Chúa đã chữa lành cho con từ bao giờ. Và
hallelujah. Đây là một người đạo Phật thưa anh chị em, một người đạo Phật nha. Và bây giờ đã xác tín rằng Chúa đã chữa lành cho con từ bao giờ căn bệnh gọi là u sơ, như ung thư tử cung à?
Vâng.
Ung thư tử cung rồi nó bị sao?
Nó đau hành hạ hai lần, nó cứ sút hai cái này xuống vào đằng trước, ở đau con không tài chịu nổi nữa. Nên con được ơn nữa là người em chồng của con được ba cô con gái nhưng không có con trai, cứ buồn lắm chị ơi. Thế con bảo cứ yên tâm, con cho số điện thoại của cha thì là cô em chồng nhắn tin vào cho cha để cha cầu nguyện và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho cô em chồng của con. Thế là đến lúc có thai thì là mấy tháng sau đi kiểm tra là một bé trai, thì xin tạ ơn Chúa.
Cô em chồng có đạo không?
Không có đạo ạ.
Đạo gì?
Cũng đạo Phật ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người đạo Phật mà chỉ cho người đạo Phật là cầu nguyện với Chúa. Và bây giờ?
Và hôm nay cũng đi người cháu của con dẫn người cháu và cũng mua 5 cái đài để về cho những người bệnh tật ốm đau.
Cháu có đạo không?
Cháu cũng không có đạo ạ.
Đâu?
Đây ạ.
Đây, của tôi. Con đạo gì?
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con đạo Phật ạ. Con cũng bị u tuyến giáp và u tử cung. Thế gì con giới thiệu cho con xin lòng thương xót chỗ. Thế nhưng mà
xin lòng thương xót gì con? Từ chậm chậm. Lòng thương xót.
À, con xin lòng thương xót. Thì con thực sự với cha và cộng đoàn là con không tin một tí nào, nhưng mà con không biết thế nào là lòng thương xót cả. Thế nhưng mà con cứ đặt niềm tin. Thế đến bây giờ thì thưa cha và cộng đoàn, con rất chỉ là khỏe mạnh. Và con nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con để con được khỏe mạnh hơn nữa con.
Và bây giờ con đem mua được bao nhiêu cái máy con đi loan truyền rồi?
Con mua 5 cái đài về con loan truyền về cái bên đạo Phật của con ạ.
Hay giờ người đạo Phật đi mua 5 cái đài lòng thương xót Chúa về loan truyền cho những người đạo Phật của con. Ta thấy không, chim trời nó đến nương ẩn. Chim trời này là từ khắp nơi và là đạo Phật, đạo Hồi, đạo Ấn, đủ thứ đạo đến Chúa vẫn cho nương ẩn và lại trở thành một người đạo Phật đi mua máy để loan truyền cho những người đạo Phật biết về lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. 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 Bây giờ con có cần máy nữa không?
Con không ạ.
Bây giờ con cần cái gì?
Con lòng thương xót Chúa, cái móc khóa
đấy. Đây, cần móc khóa, lòng thương xót Chúa. Cái cuốn sách, phải không? Đây, cuốn sách lòng thương xót Chúa với móc khóa nha. Cảm ơn con nhiều. Còn con cần cái gì? Đây, cái tặng cho con.
Có đài rồi ạ. Con có đài rồi ạ.
Thì con cần cái gì?
Con mua rồi. Con cần móc khóa mới này, lòng thương xót của Chúa.
Nên chị em thấy không, mấy người ngoại đạo mà đều con có đài rồi, không những có rồi mà còn có để mà tặng cho người khác nữa. Những người có đạo thì sao? Những người nước ngoài thì sao? Về đây chỉ xin khấn cầu nguyện. Tôi bảo là chịu khó đi mua cái đài đi, mua máy lòng Chúa thương xót, đem về Mỹ đi, đem về Pháp đi, đem về Âu Châu mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Trời, con nhiều đồ lắm rồi. Con còn phải mang mắm với lại muối với lại cà rốt với lại củ kiệu. Chúa tủi. Đây, nghe đây để một người ngoại đạo đây này, bà nghèo khổ đây hả?
Con cứ nghe suốt ngày suốt đêm, con cứ lạt và con nghe, con đi làm con mang đi nghe như một người bạn đời của con.
Người có đạo nào mà dám nói đây là người bạn đời của mình hay không? Đời chồng con nó có ghen không?
Cả nhà con cùng nghe.
Đã không, cả nhà con cùng nghe. Chồng không ghen, đây là người bạn đời, như người bạn đời. Mà cả nhà cùng nghe mấy 365 bài giảng. Bây giờ là mấy 300 con có chưa?
Con chưa cho, coi lại con có cái cũ.
Rồi đây, vậy cho tặng con bạn đời 300 nhá. Nãy bạn đời kia 365, đây là bạn đời mới 300. Vẫn là một người bạn đời mang tên là? Mang tên là?
Chúa Giê-xu.
Con tạ ơn Chúa.
Tao thấy một người đạo Phật mà tao còn biết là người bạn đời mang tên là Giê-xu. Còn mình người bạn đời mang tên là Tony. Xấu hổ cả đó. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là con chỉ cần lòng Chúa thương xót. Người đạo Phật người ta bảo là con chỉ cần lòng Chúa thương xót thôi. Còn người mình thì con chỉ cần có tiền thôi. Con chỉ cần có công ăn việc làm thôi. Lễ lạy thì chả đi, hát hò thì chả đi, kinh sách thì chả đọc, lúc nào cũng chỉ cần tiền thôi. Còn con được ơn gì con?
Dạ, chào thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Ánh á. Năm nay con là 40 tuổi. Con lấy chồng, con là người ngoài đảo mà con lấy chồng có đảo. Thì đã suốt 20 năm vợ chồng con gửi nhau, con làm phép đảo được 20 năm rồi. Thì 19 năm là chồng con cũng là chơi nhởi cơ bạc. Đó, 2 năm lại đấy thì là phải dính vào là thuốc kích thích đá đấm chứ đó chứ. Dạ, thì...
thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà lấy chồng có đạo. Suốt 19 năm, gần 20 năm, người chồng có đạo ấy là ăn chơi, hút chích và cả chơi cả ma túy đá nữa. Suốt 19-20 năm như vậy. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ thì con có mấy người em con gì bên chồng á, làm ăn ở trong này. Sau nghe tin bên giáo điểm tin mừng rồi các em sáng rồi mua đài với các mấy qua vật về cho con. Cho con thì những cái ngày con cảm thấy đau buồn tủi khổ thì con lại cứ mở đài ra nghe. Thì được ơn Chúa đã ban cho con được một năm nay á, thì nhà con được ba cái ơn. Rồi con thưa cha,
ơn thứ nhất là gì?
Ơn thứ nhất là chồng con đã quay về với gia đình mà không rời ra khỏi nhà nữa. Có nghĩa là chỉ có về nhà là thích về với vợ với con thôi, chứ không loại trừ tệ nạn xã hội một cách tuyệt đối.
Chị em, 20 năm nha, ăn chơi như vậy mà nhờ cái đài lòng Chúa thương xót, cái hạt giống lòng thương xót gieo ở trong gia đình của cô này. Cô ấy cảm nhận lòng Chúa thương xót trước và cái men lòng Chúa thương xót dậy lên trong gia đình của cô ấy, để người chồng 20 năm ăn chơi ma túy đá, bỏ nhà đi chơi suốt, bây giờ thì đã quay về với gia đình và tệ nạn xã hội tuyệt đối không còn nữa. Ơn thứ hai,
con ra đi đây thì con cũng có nói với anh là tuyệt đối là hẳn hỏi chưa. Thì chồng con có bảo là yên tâm mà lên mà lâm chứng, nhưng mà con lâu mới được lâm chứng chứ không phải đi ngay một mà được lâm chứng. Thì con mới đến đấy 10:30 giờ trưa thì đến nhà quán teo để thuê nhà. Thì giờ con đã được lâm chứng cho Chúa, được cộng đoàn và cha. Thì ơn thứ hai của con nữa là con cũng học lớp 11 thì cũng không thích học nữa, tự nhiên không thích học. Con cũng buồn lắm chứ. Con buồn lắm, nhưng mà con hàng ngày hàng giờ thì con cũng cầu xin, nói nhớ đến con mở đài thì con mở đài, mà không có thì con cũng lẩm bẩm cầu xin là cho con được đi học lại, vì con thi 4 đứa con nhưng mà con vẫn đủ là.
Bây giờ thì sao?
Dạ dì cháu đã đi làm ở Hà Nội được một tuần thì gọi điện về cho mẹ xin lại học cho con, chứ con không đi làm nữa.
Và ơn cuối cùng.
Rồi ơn cuối cùng của con là thì con ra đi đấy cha, thì con lên xin cha xứ là giải tội cho mẹ con. Thì trật xe, con trật xe đến tận là từ chỗ nhà con xuống Vĩnh thì 100 cây số. Đến lúc mà nhà xe bảo là đi vào Sài Gòn mà như kiểu mà đi chờ, từ đó mà đến Sài Gòn thì chỉ phải
cuối cùng sao?
Sở trước, soạn sở trước. Xong đến khi cuối cùng con bắt xe ngay chỗ nhà con đi thẳng xuống đoạn đường chứ không theo xe. Đến khi xe nhà xe họ đón khách nhá, đón khách đi quanh nên cho con này chặn đường được xe trong chốc lát. Đến lúc con để ngồi đấy chỗ bến xe Lâm Hồng á, thì có một người quen ở cùng quê Nghệ An nhà con, này nói mẹ con đi đâu, thì nhà con này nhà con chưa từng đặt chân đến giao điểm Tin Mừng mà chưa đặt chân vào miền Nam. Thì hai mẹ con nói thì nói cho con tin tưởng là mẹ cứ yên tâm, mẹ có tiền là mẹ tìm được tất cả, nhưng mà nói cho con yên tâm nữa thôi, chứ mà mẹ cũng lo lắng.
Đến nơi chưa?
Đến lúc anh chàng bảo em yên tâm là em đừng có đi taxi mà tốn tiền mẹ con, thì em đi hai chặng đường của xe buýt là chỉ cần hơn 20.000 bạc là mẹ con đã vào tới nơi mà được làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Đây là một người lần đầu tiên đến với giáo điểm Tin Mừng, và vừa mới đến đây buổi sáng thì buổi chiều đã được làm chứng, và thay vì phải lặn lội thì chỉ cần hai chuyến xe buýt, một người chỉ và đã đến đây. Ta tặng cho con cái máy 300 bài giảng về gửi cho chồng nha, cho chồng của con. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là trang chuỗi để gửi tặng cho chồng của con để bám chặt lấy Chúa nha. Rồi con, rồi bà.
Con đây chào cha và cộng đoàn. Con ở miền Bắc.
Tên gì?
Con Bùi Thị Điệp, con ở ngoài miền Bắc. Con năm nay 70.
Rồi được ơn gì bạn?
Thưa cha, con được nhiều ơn ạ.
Ok, một ơn lớn nhất thôi.
Vâng, con ơn thứ nhất là cháu nhà con mới được sinh được 7 ngày thì cháu bị bệnh không biết nó cảm là nào, thì cho đi bệnh viện xã.
Ơi nó khỏi chưa?
Con này con kể.
Thôi nó khỏi chưa?
Cháu khỏi với cháu lớn cháu khỏe ạ.
Rồi hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là
bà nhất.
Ơn thứ hai là con chị cả.
Bà được ơn gì?
Dạ.
Chú.
Con cháu đây bây giờ là Teresa Bùi Thị Ánh với cháu học giỏi. Còn còn cháu thứ cháu cả là nhờ hồng ân Thiên Chúa bây. Chúa gọi đi làm tôi Chúa đi tu rồi.
Rồi.
Vâng, thế còn cháu thứ ba thì 4 tuổi cháu chả biết nói thì con lo quá, thì dân cứ bảo nên ô bà cho nó đi vào chợ ở trong này cướp bánh bón lên cho nó, thì con bảo xấu hổ không dám làm thế. Thì đang tự nhiên đấy là bà cháu ăn cơm bố mẹ cháu đi vắng, thế nó bật lên nó nói được, nó bảo bà đi thờ. Ôi dồi ôi, con giật con bảo ô nói ở đâu mà nó ra ngay thế này. Đấy, thế.
Rồi con bà.
Con thì thưa cha là con nhiều bệnh linh tinh, con chồng con đi theo gái bỏ đánh đuổi con về, con làm lắm quá thì con bị vẹo xương sống con còng, nhưng mà con vẫn đi lại đi làm. Thế bây giờ con vào giáo điểm này từ lần trước.
Bà có theo Chúa lúc mà chồng bà đánh bà như vậy, bà có theo Chúa hay bà bỏ Chúa?
Thưa cha, con bấy giờ xã
có hay không?
Con lấy chồng bên lương.
Bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa hơn 20 năm ạ.
Ấy vậy mà không chịu nói. Quên rồi. Lên làm chứng 70 tuổi mà bỏ Chúa 20 năm. Rồi làm sao mà quay được về với Chúa?
Xong thì con quay trở về với Chúa thì con cũng vẫn thiếu thốn, con vẫn đi chạy chợ để lấy ăn sinh sống. Sau dần dần con với được có đức tin mạnh mẽ hơn. Thì con đi bây giờ vừa rồi này là con đi cấy, xong rồi năm sào lúa con cấy xong rồi con bảo cấy cố để con đi vào Cha Long. Chẳng thèm hát vào Cha Long quá, xong dân xóm ra bảo bà Điệp còi cọc cái này gió thổi bay này đi vào tận Cha Long được cơ, bảo cứ cầu xin Chúa khắc được. Thế mà con đi con trước con ở nhà con đi mấy cái số thì con say gần chết. Thế bây giờ con hai lần con vào cha thì con vào giáo điểm đấy con chả say.
Thưa chị em, một người 70 tuổi mà vẫn còn đi cấy năm sào lúa để dành giúp tiền mà đi vào trong giáo điểm Tin Mừng lòng Chúa thương xót. Không sao.
Thế cha, con đi cấy con cắm và cái đài và cái cây con cắm ra ruộng để con vừa cấy vừa nghe đài.
Hallelujah. Nghe đây, nghe cho rõ, những người giàu có, những người lắm tiền nhiều của, những người đầy đủ phương tiện, nghe bà già 70 bà trồng cây lòng thương xót giữa ruộng của bà. Bà lấy cái xào bà ấy cắm, rồi bà ấy treo cái máy toàn ten lên, bà ấy nghe, vừa làm vừa nghe. Còn mình thì nhà cao cửa rộng, máy lạnh, ăn sung mặc sướng, có bao giờ chịu nghe lòng Chúa thương xót hay không? Trả lời với Chúa đi. Trả lời với Chúa đi. Một bà già 70 tuổi mà còn làm 5 xào ruộng để mà dành dụng tiền đi vào trong lòng Chúa thương xót nhà bè này. Bà vào lần thứ mấy rồi?
Thưa cha, con vào lần này là lần thứ 2 ạ.
Lần thứ 2 rồi nha. Mỗi lần là phải làm 5 xào ruộng rồi mới có tiền để mà đi vào đây này. Còn thì mình thì làm bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu, chơi hết bấy nhiêu, mà có khi ngay Sài Gòn này mà cũng chẳng biết đến giáo điểm tin mừng mà đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, mà cũng chẳng thèm nghe đến bài giảng lòng Chúa thương xót, mà bà già làm ruộng mà cắm ngoài xào để bà nghe lòng Chúa thương xót đây. Hallelujah. 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 Đây, tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thực sự bà là một cái gương sáng cho chính bản thân tôi. Tôi cũng chẳng được như bà đâu bà ơi. Thật, bà thấy bà kể mà chúng tôi thấy xấu hổ. Thật sự là xấu hổ. 70 tuổi mà vẫn còn đi làm ruộng để lấy tiền mà đi đến với lòng Chúa thương xót. Tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thôi còn bao nhiêu tặng hết cho bà đi. Rồi bà đem đi về chuỗi này cho bà, cho cháu bà này, móc khóa này nha. Rồi còn gì nữa? Ảnh lòng Chúa thương xót đây, tặng đưa cho bà đây. Bà đem về bà khoe cho cả xóm nha. Lúc tôi bảo bà ấy, bảo là người bé tí, bà bao nhiêu cân?
Con có 36 cân nè.
Bà cao mấy thước?
Con chỉ có 1m4.
Mét tư. Đấy, 36 cân, mét tư, 70 tuổi, làm 5 sầu ruộng để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng tôi xin lỗi còn một số anh chị em nữa, xin để dành đến chiều ngày mai nha. Bây giờ không còn thời giờ nữa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng lòng lại, để mỗi người tự hỏi. Tự hỏi là cây lòng thương xót Chúa gieo vào trong tôi đã lớn lên chưa? Men lòng Chúa thương xót ở trong tôi còn hay không? Để lòng Chúa thương xót được lan tỏa từ tôi, từ cộng đoàn của tôi, từ gia đình của tôi, từ giáo xứ của tôi, từ công sở của tôi, từ chỗ tôi ăn, tôi chơi, tôi làm, men lòng thương xót có dậy lên hay không? Và hạt giống lòng thương xót Chúa gieo trong tôi có lớn lên để cho người khác đến nương ẩn mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa nơi tôi hay không? Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.